pháp luật và đời sống.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2023, chúng tôi có bài phản ánh vai trò của báo chí đối với công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Liên quan đến vấn đề này, chúng tôi có bài đề cập đến việc cần thiết phải sửa đổi luật báo chí 2016 để phù hợp với thực tiễn.
Thưa quý vị và các bạn, đã từ lâu, báo chí là một trong những kênh thông tin không thể thiếu đối với đời sống xã hội hiện tại. Các loại hình báo chí có mặt ở khắp các hang cùng ngõ hẻm, hàng ngày chuyển tải đến người đọc nhiều thông tin nhanh, phong phú và đa dạng, và là một trong những kênh tuyên truyền phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cho các tầng lớp nhân dân, mang lại hiệu quả khá cao, góp phần đáng kể vào việc nâng cao nhận thức cũng như ý thức chấp hành pháp luật cho các tầng lớp nhân dân. Nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm nay, chúng tôi có bài phản ánh vai trò của báo chí đối với công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đều biết báo chí là phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu đối với đời sống xã hội. Với chức năng là phương tiện thông tin đại chúng, trong những năm qua, báo chí Việt Nam đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, trong đó có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Hiện nay, với sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ, các loại hình báo chí đều có đặc tính là thông tin nhanh, đặc biệt là báo điện tử, phát thanh, truyền hình. Với đặc tính cơ bản là tính phổ cập, nhanh chóng, kịp thời và rộng khắp, nên trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, báo chí đóng vai trò quan trọng là công cụ phương tiện hiện hữu, đưa pháp luật đến với cán bộ nhân dân, giúp đông đảo cán bộ nhân dân dễ dàng tiếp thu, nắm bắt, tìm hiểu, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật. Đồng thời, báo chí cũng đã góp phần phản ánh thực tiễn thi hành pháp luật và hướng dẫn dư luận xã hội ủng hộ, biểu dương người tốt, việc tốt trong chấp hành pháp luật, đồng thời lên án phê phán những biểu hiện tiêu cực, những hành vi vi phạm pháp luật trong xã hội, tạo niềm tin vào pháp luật, vào công lý trong mọi tầng lớp nhân dân. Trong công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật, báo chí còn đóng vai trò là cầu nối giữa Đảng, nhà nước với nhân dân, là tai mắt của Đảng, nhà nước trong quá trình lãnh đạo điều hành đất nước. Báo chí đã chuyển tải những chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến với các gia tầng xã hội, cổ vũ động viên đưa chủ trương chính sách đi vào cuộc sống. Bên cạnh đó, báo chí còn là diễn đàn thực hiện quyền tự do ngôn luận của nhân dân. Thông qua thực tiễn sinh động, báo chí đã phản ánh những khiếm khuyết bất cập của các quyết sách ban hành và phản ánh những đề xuất kiến nghị của người dân với Đảng, nhà nước về các chính sách, các quy định pháp luật chưa thật phù hợp, về những bất cập, những vướng mắc bức xúc trong thực tiễn thi hành, chấp hành pháp luật, đáp ứng nhu cầu cuộc sống và nguyện vọng của nhân dân. Đặc biệt ngày nay, với sự phát triển đa dạng của các loại hình báo chí và việc phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ đã góp phần ngày càng nâng cao hiệu quả và chất lượng của thông tin, trong đó có các thông tin về pháp luật. Đáng chú ý hơn là trong những năm gần đây, do tin tưởng vào các cơ quan báo chí với chức năng am hiểu thông tin pháp luật, ngày càng có nhiều bạn đọc tìm đến nhờ giúp đỡ tháo gỡ vướng mắc và từng tờ báo đều cố gắng đáp ứng nhu cầu chính đáng ấy. Nhiều tờ báo, nhiều đài phát thanh và truyền hình đã mở các chuyên trang chuyên mục điều tra thư từ bạn đọc. Trả lời pháp luật và cuộc sống cũng nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, góp phần xây dựng hoàn thiện nhà nước, pháp quyền để mọi công dân sống làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Cũng từ việc trang bị những kiến thức hiểu biết luật pháp cho người dân, báo chí hình thành những giá trị văn hóa pháp lý tốt đẹp, đề cao lối sống tích cực, có trách nhiệm, có hành vi ứng xử phù hợp với pháp luật, tự giác tuân thủ pháp luật và góp phần xây dựng văn hóa pháp luật cho mọi người. Có thể nói, trên mặt trận văn hóa, tư tưởng nói chung và công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nói riêng, báo chí đã và đang đóng vai trò là lực lượng xung kích. Trong công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay, báo chí càng phải thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của mình, Tuy nhiên, trong thực tiễn hoạt động báo chí hiện nay, bản thân các nhà báo và các cơ quan báo chí vẫn còn phụ thuộc vào cá nhân hoặc các cơ quan hành chính nhà nước, dễ bị từ chối, thậm chí né tránh cung cấp thông tin. Để hạn chế tình trạng này, tháng 4 năm 2016, Quốc hội đã thông qua Luật Báo chí 2016 sửa đổi bổ sung và tiếp đó ngày 9 tháng 2 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định ban hành Nghị định số 09 quy định chi tiết về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. Thế nhưng trong thời gian qua, bên cạnh một số cơ quan đơn vị quan tâm thực hiện tốt quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì vẫn còn một số cơ quan đơn vị bố trí người phát ngôn chưa tương xứng với vai trò nhiệm vụ của cơ quan đơn vị. Không có kỹ năng nghiệp vụ tiếp xúc với báo chí nên họ dễ có tâm lý ngại ngùng e dè và thậm chí là né khi phóng viên liên hệ lấy thông tin đột xuất. Hoặc có người phát ngôn do hiểu vấn đề không đầy đủ thì họ cũng tìm cách an toàn nhất là lấy lý do bận đi họp, đi học tiếp khách. Để tránh né nhà báo, một số trường hợp đụng đẩy trốn tránh trách nhiệm gây khó khăn cho việc tiếp cận thông tin của báo chí và làm ảnh hưởng đến quyền được thông tin của nhân dân. Do vậy, để phát huy tốt vai trò của báo chí trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, theo chúng tôi, rất cần có chế tài đủ mạnh để xử lý những người có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí nhưng lại né tránh đụng đẩy trách nhiệm và quay lưng với báo chí nhằm bảo đảm việc cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời cho báo chí để phục vụ cho xã hội. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học cấp quốc gia, Cơ sở Khoa học và Thực tiễn sửa đổi Luật Báo chí 2016, Tổng kết thi hành Luật Báo chí 2016. Tại hội thảo, nhiều chuyên gia cho rằng trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng của công nghệ, truyền thông hiện đại, một số quy định của Luật Báo chí 2016 bộc lộ bất cập, chưa đáp ứng được thực tiễn hoạt động. Vì vậy, các chuyên gia đề nghị đã đến lúc sửa đổi Luật Báo chí 2016 để phù hợp với thực tiễn. Bài trong phần còn lại của chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Chúng ta cùng nghe.
Hội thảo khoa học cấp quốc gia, Cơ sở khoa học và thực tiễn sửa đổi Luật Báo chí 2016, Tổng kết thi hành Luật Báo chí 2016 vừa được tổ chức có sự tham gia thảo luận đóng góp ý kiến của gần 80 chuyên gia, nhà báo luật sư, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực báo chí và luật học về Luật Báo chí 2016. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm cho hay, Luật Báo chí năm 2016 có hiệu lực thi hành từ năm 2017. Sau 5 năm thực hiện, Bộ Thông tin và Truyền thông ghi nhận nhiều đánh giá tích cực từ các bộ ngành địa phương và cơ quan báo chí. Luật Báo chí năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật đã tạo hành lang pháp lý để hoạt động báo chí phát triển vượt bậc, quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí của nhân dân được bảo đảm và phát huy trong khuôn khổ hiến pháp và luật định. Luật cũng nhanh chóng kịp thời điều chỉnh nhiều vấn đề nảy sinh, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong hoạt động báo chí, từng bước nâng cao hiệu lực hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về báo chí trong giai đoạn vừa qua, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm cũng thẳng thắn chỉ ra rằng, trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ nhanh chóng của khoa học công nghệ, truyền thông hiện đại, một số quy định của luật báo chí đã bộc lộ bất cập, chưa đáp ứng được thực tiễn hoạt động của báo chí. Bộ Thông tin và Truyền thông đã có báo cáo gửi Chính phủ về kết quả nghiên cứu, rà soát Luật Báo chí năm 2016 và kiến nghị sửa đổi bổ sung. Theo đó, báo cáo nêu 27 nội dung, nhóm nội dung có quy định bất cập, không phù hợp với thực tiễn của pháp luật. Vì vậy, việc sửa đổi bổ sung Luật Báo chí 2016 cho phù hợp với thực tiễn là cần thiết, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho báo chí hoạt động phát triển, đồng thời khắc phục những tồn tại bất cập bổ sung quy định để điều chỉnh kịp thời những vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Theo nhà báo Trần Anh Tú, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Thông tin và Truyền thông Bộ Thông tin và Truyền thông, để việc sửa đổi hoàn thiện Luật Báo chí năm 2016 theo kịp tốc độ phát triển của báo chí hiện đại, cần thiết phải có sự tham gia đồng hành tích cực trên cả phương diện lý luận và thực tiễn của đông đảo chuyên gia nghiên cứu, các chuyên gia xây dựng chính sách, các nhà quản lý và đội ngũ những người làm báo làm luật trên toàn quốc. Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đồng tình với việc cần nghiên cứu sửa đổi Luật Báo chí 2016 sớm và kỹ. Bộ Tư pháp rất quan tâm việc hoàn thiện quy định pháp luật về báo chí nói chung và về trách nhiệm của cơ quan chủ quản báo chí nói riêng để làm sao vừa đẩy mạnh phân cấp phân quyền, phát huy tính tự chủ, tạo sự chủ động linh hoạt cho cơ quan báo chí. Nhưng mặt khác cũng cần xác định rõ trách nhiệm, sự lãnh đạo hướng dẫn của cơ quan chủ quản đối với báo chí, bảo đảm các cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật và đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối toàn diện của Đảng. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Báo chí Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng, nên xem xét xây dựng mô hình tổ hợp báo chí truyền thông là đơn vị sự nghiệp công lập của nhà nước. Tổ hợp có thể có nhiều cơ quan báo chí, nhà xuất bản trực thuộc, hoạt động đa loại hình, đa nền tảng, đa dịch vụ, đồng thời về chức danh lãnh đạo cơ quan báo chí quy định theo hướng chủ báo, thời bút. Đây cũng là hướng đi để hình thành những cơ quan báo chí lớn của đất nước và tiếp tục triển khai thực hiện quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025 đối với các cơ quan chủ quản địa phương, nhiều cơ quan báo chí có truyền thông uy tín và vai trò dẫn dắt định hướng dư luận xã hội. Mặt khác, quy định chức danh báo chí theo hướng chủ báo chủ bút phù hợp với cả những cơ quan báo chí lớn có nhiều loại hình sản phẩm báo chí nhằm cá thể hóa trách nhiệm đến từng sản phẩm của cơ quan báo chí. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Dũng đề nghị không gọi là luật báo chí mà nên gọi là luật về các phương tiện truyền thông đại chúng. Luật sẽ điều chỉnh tất cả, không chỉ là báo chí mà cả các đối tượng như KOL, những địa chỉ trên mạng xã hội để chế độ công khai public. Tiến sĩ Đồng Mạnh Hùng, trưởng ban thư ký biên tập của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV đặt vấn đề, sản phẩm của nền kinh tế là hàng hóa dịch vụ, vậy sản phẩm báo chí có được coi là hàng hóa hay không? Công chúng có thể được coi là khách hàng của kinh tế báo chí hay không? Những điều này chưa được quy định trong luật báo chí. Theo ông Hùng, chưa có quy định về chức năng kinh doanh của báo chí, vì vậy cần quy định và phân định về chức năng chính của báo chí là chức năng tuyên truyền và kinh doanh. Cần coi sản phẩm báo chí là một loại hàng hóa đặc biệt, các sản phẩm này cũng có sự cạnh tranh, cung cầu, giá cả, vận hành theo quy luật của nền kinh tế thị trường, cũng như công chúng báo chí chính là những khách hàng của cơ quan báo chí. Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã thảo luận nhiều vấn đề như những điểm tồn tại hạn chế cần phải sửa đổi toàn diện nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí trong giai đoạn tới. Đồng thời dự báo đưa ra những luận cứ khoa học và thực tiễn về xu hướng phát triển của báo chí hiện đại, những khó khăn thách thức trong việc thực hiện các chiến lược chủ trương lớn phát triển báo chí Việt Nam. Chuyên mục phát thanh Pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền Bình Định đến đây là hết. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.